Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thưa quý vị, chuyên mục Thuế và Bạn lại quay trở lại với Lê Tâm và chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc. Xin chào anh Trịnh Hữu Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán thính giả của SBS và chào Lê Tâm.
Thưa anh, thì đang trong mùa khai thuế thì hàng triệu người Úc đang tìm cách tối đa hóa những cái khoản khấu trừ thuế để mà được nhận được cái sự bồi hoàn cao nhất. Tuy nhiên có những quy tắc thật sự quan trọng mà chúng ta cần phải ghi nhớ khi khai thuế. Nếu không thì có thể gặp những cái sự rắc rối về sự thuế. Tức là chung chung thì những cái quy tắc nào cần phải nhớ khi đi khai thuế ạ?
Thì trước nhất là quan trọng nhất là cái phần mà thu nhập của chúng ta. Thì đó là mình phải nhớ là trong nguyên năm đó là có những cái thu nhập thì là được là mình phải khai thuế. Có một số thì có thể là sẽ không phải khai thuế, thí dụ như là những cái tiền mà chính phủ cho, mà cái những cái tiền mà COVID payment đồ này nọ đó, là có những cái có thể là sẽ không phải đóng thuế. Nhưng mà hầu hết là những cái mà chi phí những cái thu nhập của chúng ta đó là có đóng thuế, là ngoại trừ những cái mà là nếu mà mình đi làm hãng xưởng đồ này nọ hoặc là làm những cái công ty đó thì là họ có cái giấy thuế đã được in có sẵn trong cái hồ sơ của chúng ta rồi thì là chúng ta không cần đưa. Nhưng mà có những cái mà thí dụ như là cái tiền mà nếu mà mình có buôn bán cái những cái mà tiền đầu tư, tức là cái tiền mà cryptocurrency, tức là tiền ảo đồ này nọ đó, nếu mà có những cái phần đó thì là mình phải khai. Còn không là cái những cái phần khác nữa, là thí dụ như là những cái tiền mà đầu tư chứng khoán đồ này nọ, mà bán những cái cổ phần đồ này nọ lời hoặc lỗ thì mình cũng nên khai. Tại vì lời á thì là đó là mình phải đóng thuế, nhưng mà lỗ thì mình có thể mình mang theo cho những năm sau này, do đó là nó cũng cẩn thận cái phần đó. Và cái đó là cái mà thu nhập. Nhưng mà còn cái chi phí là cái quan trọng của chúng ta đó, là mình phải, thứ nhất là mình phải có những cái chi phí mà mình nói là mình muốn khai khấu trừ lại đó, là cái quan trọng là mình phải có cái hóa đơn, tức là cái hóa đơn là nó quan trọng. Và cái thứ hai đó thì dĩ nhiên là nó phải liên quan tới cái tiền mà thu nhập của chúng ta, thì đó là, và nó là không phải là những cái tiền mà coi như là tiền mà cho những cái việc riêng tư, thí dụ như là những cái tiền mà mình đổ xăng để mà chạy đi làm hoặc là giữ trẻ vân vân, đó là những cái việc riêng tư. Nhưng mà hầu hết là những cái chi phí thì là mình phải có hóa đơn. Và cái quan trọng nữa là những cái chi phí đó là chúng ta tự trả cho cái số tiền đó và không được bồi hoàn lại từ chủ nhân. Tại vì có một số là mình mua, mình chủ nhân trả tiền bồi hoàn lại cho chúng ta thì cái đó là mình sẽ không khấu trừ được. Do đó là mình phải cẩn thận, đó là những cái mà mình phải lưu ý tới để mà mình khai cho nó hợp lệ và không có phiền tối sau này.
Cảm ơn anh Lộc. Thì anh cũng vừa nói là có những cái khoản khấu trừ mà bà con mình cứ nghĩ là có thể khấu trừ được. Thì chút xíu nữa Lê Tâm sẽ hỏi anh về cái chuyện đó. Nhưng mà bây giờ mình sẽ có những cái tình huống mà chẳng hạn như khi mình nhầm lẫn thôi, mình khai như thế nào mà dễ dàng khiến cho nhân viên sở thuế chú ý điều tra và có thể gặp rắc rối. Thì họ sẽ chú ý những cái điểm gì khi mà họ kiểm tra cái khoản khấu trừ thuế của mình ?
Thì thông thường á là cái quan trọng á là cái số tiền mà mình khai nó có ngang hàng với, thí dụ như những cái mà thường á là những người mà làm trong những cái ngành nghề đó có khai những cái chi phí như vậy hay không. Thì nếu mà nó quá trên lệch thì đó là nó dễ dàng để mà cho sở thuế họ coi tới mình. Hoặc là có những cái trường hợp á là cái ngành nghề của mình cũng cho biết là những cái chi phí mình khai, thí dụ như là mình làm văn phòng hoặc là mình làm IT computer, mà thường là mình ngồi trong cái phòng để mà làm việc mà thôi, mà mình khai những cái đồ như là uniform hoặc là những cái đồ mà protective clothing đồ này nọ, mà khai mấy trăm đồ này nọ thì đó là nó quá hiển nhiên là nói là cái ngành nghề này đó nó không có tương xứng với mà cái chi phí mà mình khai. Hoặc là mình làm trong cái, cũng như là mình nói là mình làm process worker hoặc là làm trong hãng xưởng mà mình lại khai chi phí xe cộ nó quá nhiều, mình nói là mình dùng xe thì tức là họ sẽ nói là mình dùng xe để làm gì, thì tức là mình thứ nhất á, cái quan trọng á, những cái phần đó đó là sở thuế đó họ sẽ yêu cầu mình chứng minh những cái chi phí đó, mà không phải là họ kêu mình chứng minh mà thôi, họ sẽ liên lạc với chủ nhân của mình để mà hỏi thử coi là cái công việc của mình làm nó có phải là cần những cái phần đó hay không, hoặc là nó có những người đó là có thể là khai là mình làm giám đốc đồ này nọ của một cái công ty đồ này nọ, nhưng mà cái lương á, thì nó quá thấp để mà chứng minh được là mình là một cái người manager để mà phải xài những cái chi phí đó. Đó là những cái mà sở thuế họ sẽ coi. Còn một cái nữa mà thường gặp phải đó là có nhiều khi đó là những cái chủ hãng, xưởng hãng, công ty đồ này nọ họ cho mình một cái allowance, tức là một cái mà tiền phụ cấp để mà thí dụ như là mình dùng xe hoặc là những cái nơi mình làm việc nó không có an toàn, nó nguy hiểm đồ này nọ, thì tự động á, là mình chỉ khai dựa theo đó để mà mình khai, nó gọi là contra deduction, tức là mình khai giống cái số tiền mà tiền phụ cấp mà cho, không cần biết là họ cho cái tiền đó là nó có liên quan tới cái việc làm hoặc là đó mình có được khai thuế hay không thì mình khai. Đó là những cái mà là sở thuế họ sẽ dễ dàng họ tìm ra. Thì dĩ nhiên là ngoài ra đó là có những cái là họ cho phép chúng ta, thì như chúng ta biết trong cái mùa dịch trong thời gian này đó là mình được khai cái phần mà 80 sen, mình có thể mình chọn cái phương thức đó để mà mình khai thuế nếu mà mình có thật sự mình làm việc ở nhà. Nhưng mà có nhiều người khai cái phần đó thì trong cái phần mà khai 80 sen mình chọn đó là nó đã bao gồm luôn thí dụ như là những cái depreciation cho máy móc đồ mình mua hoặc là bàn ghế đồ mình mua ở nhà đó, là mình nếu mà chọn cái 80 sen đó là mình không được khai những cái phần khác. Nhưng mà đây á, là mình khai cái phần đó, cái phần mà chi phí làm việc ở nhà là 80 sen một tiếng đồng hồ, và mình khai luôn những cái phần kia, tức là nó gọi là double dipping á, là tức là cả hai mình khai hết, thì đó là những cái mà nó dễ dàng cho sở thuế tìm đến để mà hỏi thăm mình. Đó là computer, thật sự bây giờ đó là sở thuế họ dùng những cái hệ thống computer mà đối chiếu những cái đó, thì đó là những cái mà nó dễ dàng để mà họ đối chiếu cái ngành nghề hoặc là cái việc làm của chúng ta để mà tính ra coi cái những cái chi phí mà chúng ta khai có đúng hay không. Thì nên nhớ, cũng xin lưu ý quý vị đó là nó có những cái trường hợp á, là những cái chi phí mình khai đó mình nhiều khi mình lấy thêm được 100, 200 đồng, nhưng mà 200 đồng cái chi phí đó là tính ra đó là nó chỉ mình lấy lợi được á, là chỉ có 20 hoặc là 30% của cái số tiền đó mà thôi. Do đó là nếu mà được 200 á, là mình lấy thêm được có mấy chục đồng, nhưng mà cái rủi ro, cái nguy hiểm là nó nằm ở trong cái trường hợp đó. Hoặc là mình đi khai thuế đó là kế toán á, những người nào mà có bằng cấp, có đăng ký đàng hoàng thì họ sẽ cấp cho mình một cái tax invoice để mà năm sau mình khai lại được cái những cái phần đó. Thì đó là 100 đồng nếu mà mình trả cho một người kế toán thì đó là mình có thể mình lấy lại được năm tới là 20 hoặc 30 đồng. Thì nếu mà bây giờ mình đi một cái người nào mà họ không cấp cho mình invoice mà họ trả mình tính mình 60, 70 thì nó cũng không có chênh lệch gì, nhưng mà có đó còn rủi ro cho mình nữa. Tại vì những cái người mà đại diện khai thuế mà có bằng cấp, có giấy tờ á, thì đó là họ mới cấp cho mình cái invoice được để mà mình khai, thì đó là những cái chuyên môn của họ nữa.
Dạ thì có vẻ như là những cái quy tắc mà anh vừa mới nhắc nhở quý vị cần phải lưu ý đó, thì có đó là những cái khoản anh đang nói chung là có thể là dễ dàng để dễ bị soi nhất đúng không anh? Nhưng mà bây giờ mình đang nói đến những cái cụ thể, tức là đi vào từng tình huống cụ thể đi ạ. Những cái khoản mà bà con mình dễ khai khấu trừ nhất và những cái đó thì mình phải lưu ý những vấn đề gì? Thì đầu tiên Lê Tâm nhận thấy đó, một cái khoản kê khai mà nhiều người hay sử dụng đó là việc sử dụng xe nhà để mà đi làm cho những cái công việc mà mình phải đi tới đi lui. Thì thưa anh, đây có phải là một trong những cái khoản kê khai mà mình dễ bị nhầm lẫn thứ nhất không ạ? À?
Đúng vậy, tại vì đó là cái luật thuế đó nó hơi lỏng lẻo ở trong cái phần này, tức là họ cho phép chúng ta là khai cho những cái chi phí để mà cho cái việc đi lại của chúng ta, mà không phải là việc mà từ nhà đi làm, mà thí dụ như là đi họp hoặc là đi công tác hoặc là mình đến những cái nơi mà chỗ khác không phải là chỗ làm của mình đó, thí dụ như là mình đi đi họp rồi sau đó mình mới đi vô làm và mình đi về, thì đó là những cái mà có phần á, là họ cho mình khai thay thế mà không cần giữ hóa đơn, là tại vì họ cho mình tối đa là 5.000 cây số trong một năm để mà mình khai trong cái phần đó. Nhưng mà cái quan trọng á, là mình phải chứng minh được là mình phải có thực sự là chi phí cho những cái việc đó, thì đó là họ cho mình là thí dụ như là họ mình khai được là 72 xu trong một một cái cây số, thì cho cái những năm vừa qua từ 1 tháng 7 trở đi đó thì bây giờ đó tăng lên là 78 xu, nhưng mà trước đó đó là 72 xu, thì nếu mà mình xài xe ít đồ này nọ thì đó là mình khỏi cần phải giữ cái logbook, tức là một cái lộ trình thư để mà mình ghi những cái chi phí, những cái việc mà mình đi lại đồ này nọ để mà tính ra, thì họ cho mình một cái đơn giản quá cái phần đó. Nhưng mà họ đơn giản không có nghĩa là mình muốn khai gì mình khai, mà mình phải chứng minh và cái công việc của mình thật sự á, là nó có liên quan tới cái việc mà để mà mình phải dùng xe để mà đi công tác đồ này nọ, thì đó là những cái mà mình nên phải coi lại, chứ không có nghĩa là mình tự tự khai thì đó là dễ dàng cho sở thuế họ họ kiểm tra.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ, rồi Lê Tâm còn thấy có một cái vấn đề thứ hai mà bà con mình hay khai để khấu trừ nữa đó, là có những cái ngành nghề mà mình hay mặc đồng phục của anh để mà làm việc, rồi những cái chi phí mà mình mua quần áo đó đó, những cái đồ đồng phục đặc biệt đó, những cái chi phí đặc biệt, những cái khoản đồng phục đặc biệt để mà làm việc, thì mình sẽ kê khai như thế nào cho hợp lý ạ? Rồi em còn chưa kể là nhiều người còn nói là có thể dùng cái bộ suit mình mặc đi làm á, những cái bộ đồ vest á, mà mình đi ra mình giặt ủi đó, thì mình có claim được những cái tiền đó trong một năm không?
Cái quan trọng á, trong cái chi phí này đó là cái mà đồng phục á, là cái thứ nhất á, là đồng phục đó phải được đăng ký với cái một cái cơ quan mà để mà cho phần đó, thì đó là cái đồng phục của một cái cơ sở, một cái công ty đó. Hai đó là những cái đồng phục này á, là mình không có thể nào mà mình dùng nó để mà đi cũng như đi party đồ này nọ, thì đó là cái mà để mà mình tính ra coi là ồ cái này có phải là đồng phục mà mình được khai thuế hay không, đó là mình có thể mình dựa theo đó. Thì như Lê Tâm nói đó là cái suits là tức là bộ bộ bận đồ formal thôi đi, thì tức là mình đi ra ngoài mình đi đây đi đó đó là ai cũng đâu đâu có biết là mình làm cho cái một cái công ty, hoặc là đâu có cái gì mà để mà phân biệt cái việc đó, ngoại trừ những cái đồng phục á, mà được phép á, là không cần phải logo, không cần phải có gì trong đó, là những cái thứ như là cái đồ mà bác sĩ bận, hoặc là nha sĩ, hoặc là pharmacy tức là mấy dược sĩ đó họ bận những cái, hoặc là y tá đồ này nọ, đó là những cái đồ đồng phục đặc biệt, tức là mình không thể nào mình bận cái đó mà mình đi đi party hoặc này nọ, thì nó dễ dàng nó nhận ra được là đó là cái đồng phục của trong cái phần đó, thì đó là những cái mà mình có thể mình khai được thôi. Chứ không, thông thường á là những cái đồ mà đồ mà cũng như là mình bận để mà cho nó formal đồ này nọ là không được khai khấu trừ thuế, tại vì nó không, thứ nhất là nó không có cái logo để mà nhận diện cho mình á, là làm cho một cái công ty nào hoặc là như thế nào. Cái thứ hai đó là cái đó mình bận đi đâu nó cũng không có khác gì hết, do đó đó là khi mà mình không được khai khấu trừ thuế cho những cái đồ mà mình mua, thì những cái đồ mà chi phí giặt giũ là mình cũng sẽ không được khai khấu trừ thuế. Cái phần mà ngoài cái vụ mà đồng phục á, sở thuế họ còn cho thêm mình khai khấu trừ những cái nó gọi là protective clothing, tức là những cái mà thí dụ như giày á, những người mà làm hãng xưởng mà nhiều khi ở những cái nơi mà nó cần phải cái đế mà nó là đế sắt đồ này nọ để mà nó an toàn, thì đó là cái đó nó gọi là cái safety boot đồ này nọ đó, đó là những cái mà mình được khai. Hoặc là những cái đồ mà mình trồng dâu để mà cho nó sạch sẽ, không có dơ quần áo của mình đồ này nọ, tức là đó là những cái mà mình được khai thuế. Thì những cái đó và những cái đồng phục nào mà được hợp lệ mà được khai thuế, thì những cái chi phí mà nó liên quan tới việc mà giặt giũ đồ này nọ thì là mình cũng vẫn được khai thuế trong cái phần đó. Thì trong cái phần mà giặt giũ đó thường á là nhiều người á làm hãng xưởng đồ này nọ có thể khai được cái mà cũng như là mình nói là mình bận đồ để mà cho nó sạch cái quần áo của mình đó, thì đó là sở thuế họ cho phép chúng ta claim á, tối đa là 150 đồng một năm cho cái phần đó. Nhưng mà mình phải chứng minh, dĩ nhiên là mình phải chứng minh được là mình xài, nhưng mà đó là những cái mà mình có thể mình khai mà không phải là phải giữ hóa đơn đồ này nọ cho những cái phần đó, nhưng mà mình chứng minh thôi. Tức là đó là giá tỷ, nếu mà như hồi nãy nói đó, nếu mà mình làm việc ở trong cái computer IT đồ này nọ mà không có bận đồng phục đồ này nọ thì dĩ nhiên là mình sẽ không được khai khấu trừ những cái phần đó, là không nên khai những cái phần đó.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ, và Lê Tâm cũng nhận thấy nữa đó là một cái chuyện mà bà con mình rất là hay làm, đó là những cái khoản đóng góp từ thiện ạ. À. Nhất là những cái khoản đóng góp cho những cái công việc cộng đồng chung á, thì việc mình rất là gọi là có cái lòng từ thiện rất là lớn, và thường thường thì mình có thể claim lại được khi mà mình khai thuế. Nhưng mà mình phải làm như thế nào cho đúng hả anh?
Cái quan trọng á, là cái thứ nhất á, là những cái mà chi phí á, những cái tiền mà từ thiện mà mình tặng như vậy đó là từ 2 đồng trở lên đó là mình được khai khấu trừ thuế, với điều kiện là thứ nhất là những cái hội từ thiện đó phải được phép để mà cấp biên nhận cho chúng ta để mà khai thuế. Thường á, là trong cái biên nhận đó họ sẽ đề là cái chi phí, những cái tiền mà cho trong này sẽ được khai thuế, tức là nó gọi là cái gift deductible recipient, tức là phải phải có đủ cái qualify, chứ không phải là những cái hội từ thiện nào cũng được cấp những cái biên giấy biên nhận đó. Biên nhận thường á, là nói là chứng nhận là người này cho bao nhiêu đồ á, thì cái đó là mình sẽ không được khai khấu trừ thuế, ngoại trừ là những cái nơi mà cấp cho chúng ta mà có cái chữ ở dưới là cái từ 2 đồng trở lên sẽ được khai khấu trừ thuế thì là được thôi. Ngoài ra đó thì như Lê Tâm nói đó, là có nhiều khi á, mình đi đường đồ này nọ có những cái hội từ thiện á, là mình bỏ vô bạt cát đồ này nọ đồ thì đó làm sao mà mình đâu có lấy giấy tờ được đâu để mà khai thuế, thì trong những cái trường hợp đó đó sở thuế họ cho, nhưng mà thật sự là nó rất là nhỏ, là tức là nếu mà từ 2 đồng tới 10 đồng, tức là 1 năm á, dưới 10 đồng á, thì là họ cho mình khai mà mình không cần phải có hóa đơn, nhưng mà chỉ có một cái số nhỏ đó thôi, chứ không phải là mỗi lần 10 đồng mà cái tổng số mà mình không có hóa đơn đó chỉ có 10 đồng thôi là được khai. Còn cái mà giả tỷ có những cái nơi á, tổ chức từ thiện thì đó là trong cái phần từ thiện đó là họ cũng như là có bán vé để mà đi ăn dinner đồ này nọ, tức là cho mình ăn uống đồ này nọ, thì cái những cái phần mà ăn uống đó sẽ không được khai khấu trừ thuế. Thì trong cái trường hợp đó, lấy một cái thí dụ á, là mình tặng cho mình mua một cái vé để mà mình đi tham dự như vậy đó, thì có thể là vé thường á, là có thể là có 50 đồng hoặc 100 đồng cho tất cả nếu mà ai cũng đi được, nhưng mà mình á, là có thể mình bỏ vào 200, 300, thì cái sự chênh lệch đó là cái mà mình có thể mình khai khấu trừ thuế, với điều kiện là cái hội thiện nguyện đó được quyền cấp giấy phép cho chúng ta khai khấu trừ thuế thì là mình được khai, còn không là chúng ta cũng sẽ không được khai cái phần đó.
Xin cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc đã tham gia cùng với SBS Việt ngữ, và xin chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong một chương trình kế tiếp.
Dạ, cảm ơn Lê Tâm và xin kính chào quý khán giả của SBS và hẹn lần tới. Xin chào.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.